Thế cô này cô nói con không có giận nữa vì ngài không có đáng cho con giận. Và ông thầy trả lời, cô vẫn chưa ra khỏi cái vũng xoáy của lòng giận dữ. Thì cái câu này làm cho cô suy nghĩ. Và bây giờ thay vì nóng nảy bực bội, cô ngồi xuống trong bóng tối im lặng. Và thật lâu sau, khi mọi chuyện đã im ắng hết cả, thì cô nghe tiếng mở cửa, mở khóa. Ông thầy bước vào, một tay cầm cái ngọn đèn sáng, một tay thì bưng một cái khay trà đi vào. Và ổng để trà lên cái bàn thấp trong phòng, mời trà. Tất cả nhẹ nhàng, im lặng. Và tự nhiên cô cảm thấy trong cái không gian đó nó có một cái gì làm cho tâm trí của cô nó nhẹ ra. Và ông thầy không nói gì hết, ổng rót trà để đó. Thì ổng bưng cái chén trà trên tay, cô cũng bưng chén trà, nhưng mà cô không uống. Và cô mới nói, thưa ngài, lòng nóng giận thật ra là cái gì? Cô nói rất chậm rãi, tỉnh táo. Thì tự nhiên cái không biết cố ý hay vô tình, cái chén trà trong tay vị tăng nó rơi xuống, bể toan. Và ngay lúc đó cô ngộ ra. Như vậy chúng ta thấy, nếu không có cả một cái tiến trình mà ban đầu là bực bội, trái ý, đủ thứ như vậy, thì cô sẽ không có cái cơ hội sau tự mình lắng lòng và nhìn ra, ngộ ra được. Tại vì có ai thay mình trả lời được cái câu hỏi nóng giận là gì không? Và có ai thay mình mà nhổ được cái gốc đó cho mình không? Đó, như vậy chỉ có tự mình qua được những cái cơn sóng cao của cái lòng giận chính mình, cho tới khi cái cơn sóng đó tự nó hạ xuống, mình nhìn ngắm quan sát và kiếm ra được một cái câu giải đáp cho mình, thì mình mới nhổ được cái gốc của lòng nóng giận, đúng không ạ? Có một cái lối dụng công của người Tây Phương, mới nghe thì mình thấy như là lạ đối với mình và hơi tức cười. Đó là họ cứ thường hay nói là xin lỗi, tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn và tôi quý mến bạn. Họ thường nhủ thầm với họ như vậy. Thì mình nghe mình nói, ủa cái pháp môn gì kỳ cục? Tại vì mình không có lỗi thì làm sao tự nhiên cái xin lỗi rồi tha thứ cho tôi? Thì hôm nào đó quý vị, bây giờ ha, ví dụ như quý vị hãy ngồi đây và nghĩ tới cái người mà mình ghét nhất, cái người mà chuyên môn đem tới khó chịu cho mình. Và bây giờ mình nghĩ là mình nói với họ rằng tôi quý mến chị, mình có nói được không? Sao không muốn nói? Phải không? Mình thấy là mình không thể nói với người đó được là tôi quý mến chị, trong lòng không muốn nói. Thì mình mới thấy được là lòng mình đã đóng lại. Mình đi học đạo và mình tưởng là mình cũng buông xả thông thoáng. Nhưng mà tối nay ngồi thiền đi quý vị, thử tưởng tượng cái người mà khó chịu nhất mà mình không đụng chạm mình hoài mà bực mình. Và bây giờ mình nói với họ, tôi quý mến huynh. Hoặc là làm cái gì cũng bắt mình phải xin lỗi, tha thứ cho tôi. Thì mình sẽ nói, ủa tôi có lỗi gì đâu mà biểu tha thứ. Nhưng mà khi mình khởi lên thử đi rồi, mình sẽ thấy mình thường có lỗi. Cái lỗi là đã sanh khởi những cái phản ứng vọng động theo duyên. Mình có lỗi đó không? Đó, Khi nào hễ duyên nó tới thì trong này mình phản ứng liền, vọng động lăng xăng liền. Mình có cái lỗi là bị cảnh chuyển không? Mình có lỗi là không làm chủ được mình không? Mình có lỗi là đã thấy những thứ hư vọng là thật và cắm đầu chạy theo nó không? Rồi mình có cái là hiểu đạo mà không chịu sống đạo, có lỗi đó không? Rồi mình có nói được mà không làm được, có lỗi đó không? Ồ, nhiều quá. Vậy mà không chịu xin lỗi. Và nếu mà phải nói tha thứ cho tôi thì mình không nói. Vậy mới thấy cái ngã mình như thế nào. Như vậy, chính những cái nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày đó, nó là một cái cơ hội cho mình thấy lại mình, hiểu lại mình. Mà khi mình hiểu được mình rồi thì mình mới có thể tu sửa. Còn ai mà sửa mình bên ngoài mình không nghe đâu. Mình có phục thiện chăng chỉ là cái vẻ bên ngoài lịch sự thôi. Còn trong tâm mình, huynh đệ để ý đi mà coi, thường khi nào mình cũng thấy mình đúng hết. Mình có lý, mình giận mình cũng có lý. Tới hồi mình tham á, mình cũng có lý. Tôi tham là vì người này, vì người kia. Đó, như vậy mọi cơ hội xảy ra đều là những cái dịp cho mình thấy tâm mình. Và từ nơi cái chỗ nhìn ngắm đó, mình mới rõ được nó đang trong lặng trầm tĩnh hay là nó đang lăng xăng lộn xộn. Và cứ soi rọi nhìn ngắm như vậy suốt thì tâm mình nó mới lắng. Và có những cái câu kệ rất hay là: mặt nước lặng trong suốt, soi thấu đến tận đáy, trong tâm không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Tâm đã không chỗ nương, muôn cảnh chẳng thể chuyển. Nếu hay biết như thế, biết này không trước sau. Như vậy thì cái duyên gì nó xảy tới với mình đều coi là một cơ hội để mình soi lại mình. Mình cứ soi lại vậy biết thì tâm mình sẽ như một cái mặt nước. Ban đầu nó còn xao động, nhưng mà rồi nó sẽ lặng và nó sẽ trong suốt. Thì soi đến tận đáy. Và khi soi đến tận đáy như vậy, chúng ta mới sẽ có cơ hội mà thấy, ủa, trong tâm không có một vật. Những cái mà lăng xăng đó là những cái theo duyên nó sẽ mất khi duyên hết. Còn thực trong đó nó không một vật thì chỗ nào để mà phiền não mà bị dính mắc, phải không ạ? Đó, mà tâm không chỗ nương thì không có cái gì chuyển mình được hết. Và nếu hay biết như thế thì cái biết này xưa nay đều vốn đủ, vốn sẵn.